Khi một người mà đang hành thiền, nếu anh ta rất là chánh niệm và luôn chú tâm sắc bén vào một cái điểm nào đó, một cái đối tượng nào đó, thì nếu mà một cái người nào mà nói gần đó thì cái người này có thể nghe được âm thanh nhưng mà sẽ không hiểu được về cái nghĩa của nó, thì đây là một cái bài test, một cái bài thử về cái khả năng tập trung của bạn đối với lại phân tách về pramatha. Thì trong một số các cái thiền viện của Miến Điện họ cũng làm như vậy. Khi một người nào đó mà đang phát triển một cái loại định thì ông thầy ông mới nói là hãy đi và ngồi thiền ở gần những cái nơi mà mọi người nói chuyện. Thì chú ý của ông thầy tức là đặt sinh viên, đặt cái người học trò đó vào những cái nơi ồn, chẳng hạn như là ở trong bếp chẳng hạn, nơi mà mọi người rất là hay nói chuyện. Thì nếu như mà bạn thực sự là có chánh niệm thì bạn có thể nghe được âm thanh, thế nhưng mà bạn sẽ không hiểu được người ta đang nói cái chuyện gì, không hiểu được cái ý nghĩa cái câu chuyện người ta đang nói, và nó cũng không làm quấy rầy đến bạn nữa, bởi vì là lúc này thì nó sẽ không tạo ra những cái khái niệm ở trong tâm của bạn, thì nó chỉ là những cái âm thanh đến và đi, đến và đi. Đối với người hành thiền mới thì cái điều này nó rất là khó. Thì nếu như mà cái xe đang chạy ở bên ngoài thì các bạn cũng cảm thấy là nó bị quấy rầy, ôi chà, thật là quá nhiều xe gây ồn quá. Thế nhưng mà nếu bạn thực sự là chánh niệm thì bạn chỉ nghe thấy tiếng động nhưng mà nó không còn quấy rầy trong tâm của bạn nữa, và cố gắng tìm hiểu, phát hiện ra pramatha là gì và panyati là gì. Thì thậm chí là khi mà bạn không còn thấy cả cái sự chuyển động nữa, một điều khác cũng rất là lạ để có thể hiểu được, bởi vì là chúng ta luôn nghĩ là chúng ta thấy cái sự chuyển động, nhưng mà cái sự chuyển động đó là cái vùng cảm giác của thân thể, không phải là cái vùng của mắt. Vậy làm thế nào mà chúng ta nghĩ rằng là chúng ta có thể xem được cái sự chuyển động, quan sát được sự chuyển động? Thì một cái vật nào đó xuất hiện và biến mất, rồi lại một vật khác xuất hiện và biến mất. Chẳng hạn như là bạn ngồi trước một cái màn hình máy tính và nó có một cái chương trình ở đó, thì có một cái điểm lóe sáng rất là nhỏ và nó biến mất, và lại có một cái điểm lóe sáng khác ở gần đó, cũng gần cái điểm đó nhưng mà không cùng một nơi, nó cũng lóe sáng và biến mất. Thế thì nó rất là nhanh. Thế bạn thấy cái gì? Bạn sẽ thấy là cái điểm đó nó chuyển động, nhưng mà thực tế thì nó không phải là chuyển động. Hãy cố gắng hiểu được điều này, không có cái gì, vật gì chuyển động cả. Chúng ta không nhìn thấy cái sự chuyển động được, mà chỉ có một cái vật gì đó xuất hiện và biến mất. Một vật gì đó xuất hiện ở một vị trí này và biến mất, rồi lại một vật khác xuất hiện ở một vị trí khác và biến mất. Ý này nói ở đây thì nó cũng giống như là cái đèn mà nhấp nháy ấy. Thì chúng ta thấy là mặc dù là cái ánh sáng nó của các cái bóng đèn gần nhau nó thay đổi, nhưng mà đứng nhìn từ xa thì chúng ta cảm thấy như là cái vòng tròn của cái đèn nhấp nháy đó là nó đang xoay. Bây giờ thì chúng ta sẽ lấy một cái ví dụ khác, chẳng hạn như là cái ngọn nến chẳng hạn. Thì nếu như mà các bạn di chuyển cái nến đó từ vị trí này sang vị trí khác, bây giờ chúng ta chỉ nghĩ tới cái ngọn lửa thôi mà không nghĩ tới cái nến, và cố gắng là chú tâm tới cái ngọn lửa, thì cái ngọn lửa là một cái gì đó nó đang cháy và nó biến mất, lúc nào nó cũng biến mất, và các bạn không thể di chuyển được cái ngọn lửa của cây nến từ vị trí này sang vị trí khác. Mà khi các bạn di chuyển nó từ vị trí này sang vị trí khác thì cái ngọn lửa đó nó đã biến mất từ trước rất lâu rồi, và có một cái gì đó nó cung cấp tiếp tục làm cho cái ngọn lửa này nó được cháy. Và chúng ta đang tiến rất gần đến một cái khái niệm là vô thường. Vậy mà chính vì vậy mà Đức Phật nói một câu là Vichang Navara Sankhara, có nghĩa là tất cả các cái hiện tượng nhân duyên đều luôn mới, không có cái gì là cũ cả. Cũ ở đây thì có nghĩa là giống nhau, thì không có cái gì là giống nhau cả. Thì bạn cũng có thể đọc những cái sách về triết học, tôi cũng không nhớ là ai nói, nhưng mà có câu là chúng ta không thể tắm trên cùng một dòng sông. Thế nhưng mà tôi cũng muốn nói rằng là chúng ta cũng không thể nào có một cái khái niệm là cùng một dòng sông. Vậy thì cái dòng sông đó là nó ở đâu? Thì cái điều đó thì có nghĩa là như thế nào? Thì nếu như chẳng hạn như mà bạn đưa lên một cái bức tranh toàn cảnh của một cái dòng sông, thì là bạn sẽ có một cái khái niệm về một dòng sông. Thì khi mà chúng ta đưa một người nào đó để đến cái dòng sông đó, thì khi mà anh ta quay lại thì anh ta không thể quay lại trên cùng được một dòng sông nữa, vì lúc này là cái nước của dòng sông nó đã khác nhau rồi. Và thậm chí là cái ý niệm về dòng sông mà chúng ta đặt lên, đặt vào trung tâm, và cái ý niệm về cái con người thì chúng ta đặt trong đó, thì là nó cũng thay đổi hoàn toàn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lấy một cái ví dụ khác, chúng ta để làm rõ hơn cái vấn đề này. Thì chúng ta sẽ có một cái bao tải cát, chúng ta sẽ buộc treo nó lên. Thế thì chúng ta sẽ chọc lên một cái lỗ ở phía dưới. Vậy thì các bạn sẽ thấy là cái điều gì nó sẽ xảy ra. Thì cát nó sẽ chảy xuống. Các bạn có nhìn thấy không? Cát nó đang chảy xuống đó. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là có một cái dòng chảy. Thế vậy thì có phải đây là một cái dòng thật không? Cái dòng kẻ thẳng như vậy thật không? Không, không phải là một cái dòng kẻ thẳng như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ bịt lấy cái lỗ. Lấy cái tay bịt lấy cái lỗ. Và bây giờ chúng ta lại thả tay ra. Và chúng ta lại nhìn thấy cái gì? Lại có một cái dòng nó đang chuyển động. Vậy thì cái dòng đang chuyển động này có phải là thật không? Hoàn toàn không phải là như vậy. Thì đây nó chỉ là những cái hạt cát rất là nhỏ, mịn, và nó đang chuyển động từ chỗ này đến chỗ khác. Và một cái ảo ảnh là dường như có một cái dòng nó đang chuyển động. Đấy, đang chuyển động xuống. Nhưng mà thực tế là không có một cái dòng như vậy, mà nó chỉ là những cái hạt cát rất mịn đang rơi xuống. Và nếu như chúng ta quên đi cái ý tưởng về cái bao cát và chỉ nhìn vào cái dòng này thôi, thì chúng ta sẽ có một cái khái niệm nó tốt hơn. Thực tế là không có một cái dòng nào hết. Và cái điều tương tự nó cũng xảy ra đối với thân thể của chúng ta. Nó luôn luôn ở trong cái quá trình sinh, diệt. Cái hình dạng không phải là cái phạm trù, hay là không phải là cái vùng quan sát của con mắt, mà nó là một cái gì đó tâm đặt cái khái niệm lên trên đó. Tương tự như vậy, chúng ta ngửi một cái mùi vị nào đó thì chúng ta nói là đây là hoa hồng, nhưng mà cái mùi vị thì không phải là hoa hồng. Hoa hồng là một cái khái niệm và chúng ta tạo ra trong tâm. Mùi vị thì là hương vị của nó thì là thực, nhưng mà cái tên của nó là cái mà chúng ta đã biết được, đã học hỏi từ trước đó. Chúng ta đặt cái mùi vị cùng với cái hình dáng và màu sắc của hoa hồng là nó tạo thành một cái hoa hồng theo cái nghĩa thông thường. Thì nếu mà chúng ta không đặt các cái sự vật này cùng với nhau, thì liệu là chúng ta có thể hiểu được một cái cảm giác thuần túy hay chăng? Thì đôi khi là ông thầy của tôi nó hỏi tôi là đường có ngọt không? Ông hỏi tôi, hỏi đi hỏi lại nhiều lần khi mà tôi đang trong cái quá trình hành thiền. Thì tôi mới nói là vâng, đường thì ngọt. Thế ông thầy mới hỏi lại là thật chăng? Tôi nghĩ là tại sao ông lại hỏi như vậy nhỉ? Tôi không thể hiểu được cái câu hỏi này. Tại sao ông ta lại hỏi là đường thì có ngọt hay là không? Thì đường là cái tên, là thực hay là cái khái niệm? Ông ta lại hỏi, ông thầy lại hỏi tiếp. Thì tôi mới nói là đó chỉ là một cái tên, là một cái khái niệm. Vậy thì cái tên thì làm sao mà có thể ngọt ngọt được? À thì nói đúng rồi, cái tên thì không ngọt được. Vậy thì ông lại hỏi tiếp, thế cái gì là ngọt? À, cái ngọt ở đây thì không phải là đường. Thì chúng ta chỉ có thể nói là ngọt, thậm chí đấy, cái tên là ngọt, cái tên ngọt đó, thì nó chỉ là một cái tên. Vậy thì nó là cái gì? Đó là cái cảm giác ở cái lưỡi của chúng ta. Khi mà chúng ta gọi nó là ngọt là do chúng ta đặt cái khái niệm lên trên đó. Vậy thì nếu như mà bạn đưa cho một ai đó một cái vật gì và không nói cho người ta biết là về cái tên cũng như là về mùi vị, và hỏi rằng là cái vị của nó như thế nào, thì anh ta không thể nào trả lời được điều này. Thì chúng ta tạo ra cái thực tế của bản thân chúng ta, thì đây là một cái điều quan trọng và cần thiết trong những chức năng bình thường hàng ngày. Nhưng mà nó lại là một cái rào cản trong cái quá trình nhận biết những cái thực tại đặc biệt. Vậy cái thực tại này thì nó cũng chính là một cái thực tại. Thì tôi không có ý định là đánh giá thấp cái thực tại thông thường, bởi vì ngay chính Đức Phật cũng nói về có nhiều cái tầng mức của thực tại. Và ở đây tức là chúng ta muốn nói đến cái thực tại thông thường, thì đó cũng là một cái thực tế, nó cũng là một cái chân lý. Thế nhưng nó không phải là một cái sự lường gạt. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta muốn hiểu được cái thực tại Pramatha, tức là cái chân đế đó, thì chúng ta phải vượt qua cái thực tại thông thường. Nhưng mà có một điều là chúng ta lại bị kẹt trong cái thực tại thông thường mà chúng ta không xả bỏ được. Chúng ta bị kẹt trong cái thực tại đó. Mà ngay chính như cái ông thầy của tôi thì cũng có đôi lần nói với tôi là chúng ta đã bị nhốt trong những cái khái niệm do chính mình tạo ra. Và lần đầu tiên khi ông nói về cái điều này thì tôi không thể hiểu được cái ý nghĩa của nó. Làm sao chúng ta lại có thể bị nhốt? Làm sao chúng ta lại có thể bị các cái khái niệm nó nhốt chúng ta lại? Và tôi bắt đầu cố gắng hiểu, vậy là ông thầy của mình định nói gì đây? Làm sao chúng ta có thể bị nhốt ở trong ngục tù bằng những cái khái niệm? Và sau nhiều tháng thì tôi bắt đầu hiểu ra vấn đề. Vâng, chính là chúng ta đã bị nhốt ở trong ngục tù bằng những khái niệm của mình. Ý niệm, ý tưởng thì làm cho chúng ta hạnh phúc hay là không hạnh phúc. Và nếu chúng ta chạm tới được cái ý nghĩa của Pramatha thì không làm gì, không còn một cái gì có thể làm cho chúng ta hạnh phúc hay là không hạnh phúc được nữa. Thì chúng ta sẽ cố gắng hiểu được là tại sao chúng ta lại đang hành thiền, và cái mục đích của chúng ta là gì, và cái loại thực tại nào mà chúng ta đang cố gắng muốn hiểu. Và đây là một cái bước tiến từ thực tại thông thường sang một cái thực tại khác. Bây giờ tôi nói thế nào nhỉ, đó là một cái thực tại rất là thực. Bởi vì là tôi không muốn dùng cái từ là thực tại tuyệt đối, vì là tôi cũng có lần nói chuyện với Hòa Thượng Nana Visuddhi về cái từ tuyệt đối, và chúng tôi cũng bị nhầm lẫn và chúng tôi cũng bỏ cái từ tuyệt đối này. Vậy thì chúng ta hiểu cái nghĩa thế nào là tuyệt đối, cái này rất là khó nói. Bởi vì là khi mà cái thực tại nó sâu hơn thì nó không còn do tâm trí chúng ta tạo ra nữa, và chúng ta phải hiểu cái thực tại này và thậm chí là vượt qua được nó, thì lại có một cái thực tại khác, một cái thực tại mà vượt qua ngoài tâm trí, vượt qua ngoài cái tiến trình về tâm thân. Thì từ cái thực tại thông thường chúng ta tiến tới cái thực tại tuyệt đối, và ở đó thì chỉ còn có các cái tiến trình, các cái hiện tượng, và không có cái gì diễn ra cả, không có ai cả. Và khi chúng ta tiến tới một cái thực tại mà ở đó lại không còn các cái hiện tượng nữa, thì nó lại là một cái thực tại khác nữa. Thì cái điều này nó rất là khó hiểu và rất là khó nói, và có lẽ là tôi sẽ đề cập nó ở cái phần sau, và tôi sẽ cố gắng diễn giải nó, và hy vọng là quý vị cũng sẽ không bị nhầm lẫn. Bởi vì là những cái vấn đề này nó vượt ra ngoài ngôn ngữ, thì chúng ta sẽ hết sức cố gắng nói về vấn đề này. Thì lần sau thì chúng ta sẽ bàn về cái thực tại tuyệt đối nhiều hơn. Bây giờ thì tôi sẽ nói về ba cái loại khác nhau của định Samadhi. Thì cái định đầu tiên mà tôi muốn nói là về Jhana. Thì chắc là các bạn cũng đã nghe đến cái từ Jhana. Cái từ Jhana đó là nhập vào một cái ý tưởng, giống như là tâm từ. Thì chẳng hạn là khi chúng ta phát triển tâm từ bằng cách nghĩ một cái ý nghĩ là thương yêu, chẳng hạn như là chúng ta nói là cầu cho tôi được hạnh phúc, cầu cho tôi được hạnh phúc, cầu cho tôi được hạnh phúc bình an. Và một lúc sau thì các bạn sẽ cảm thấy là ồ, quả thật là tôi rất là hạnh phúc. Ồ, cái điều này nó rất là lạ thật. Vậy thì quả thực là chúng ta có hạnh phúc thật hay chăng? Thì chúng ta chỉ đơn giản là nói những cái câu đó lặp đi lặp lại, rồi là chúng ta lại có một hạnh phúc thật sự hay chăng? Thế thì có phải như vậy là bằng cách nào mà chúng ta lại có một cái hạnh phúc như vậy? Thì bất kỳ cái điều gì chúng ta làm hàng ngày thì chúng ta làm cái việc đó bởi vì chúng ta nghĩ rằng là nó sẽ mang lại hạnh phúc cho chúng ta. Và chúng ta làm điều đó quá lâu thì các bạn liệu có tìm được hạnh phúc từ đó hay không? Thì chúng ta phải phát triển được cái hạnh phúc bằng cách nói là tôi muốn được hạnh phúc và chia sẻ cái mong ước này với lại những người khác. Thì chúng ta cũng có thể nói là cũng giống như tôi thì anh ta cũng sẽ được hạnh phúc, cô ta cũng sẽ được hạnh phúc. Và bạn đặt bản thân mình vào cái vị trí đó, vào cái vị trí của người khác, nó cùng một cái mức tương tự thì không có gì khác nhau cả. Thì là cũng giống như tôi, anh ta cũng được hạnh phúc, cô ta cũng được hạnh phúc, không có gì khác nhau cả. Chúng ta có cùng một ước muốn đối với người khác, không tốt hơn cũng không xấu hơn. Các bạn cũng không thể nói là tôi muốn người khác hạnh phúc hơn tôi. Cái điều này thì không phải là một cái tâm từ thực sự mà chúng ta muốn phát ra. Và sau này thì khi chúng ta thực sự là cảm thấy thì có một cái gì đó chúng ta thấy là tôi muốn người đó hạnh phúc thực sự. Nhưng mà ở cái giai đoạn ban đầu á thì là nó rất là khó. Mà khi phát triển cái tâm từ đối với những cái người xa lạ thì đầu tiên chúng ta sẽ làm đối với lại cha mẹ của chúng ta, đối với lại những người thầy của chúng ta, đối với lại anh chị em của chúng ta, đối với vợ chồng của chúng ta, vân vân. Thực sự thì nhiều khi đây là một cái vấn đề rất là khó, bởi vì là tôi cũng có lần cố gắng là dạy thiền tâm từ cho mọi người, và có người nói với tôi là tôi không muốn nghĩ về bản thân mình. Thì tôi nói là vậy thì phát triển tâm từ đối với bản thân đối với bản thân con. Và con nói rằng là tôi muốn được hạnh phúc. Thế nhưng mà người đó nói là con muốn quên đi bản thân mình, con ghét ngay cả bản thân con, bởi vì cô ta đã làm rất là nhiều điều ghê gớm trước đây và cô ta rất là không được tử tế. Và thì vậy là tôi lại nói vậy thì là con có thể phát triển cái tâm từ của mình cho cha mẹ được không? Cô lại nói là con ghét ông bố của con. Ông là một cái người nghiện rượu, ông ấy bỏ gia đình và chết ở đâu đó. Lúc đó thì chúng con rất là nghèo và sống rất là khó khăn. Thế thì ông ấy không quan tâm gì đến cho chúng con cả, ông ấy không yêu chúng con. Vậy thì tôi lại hỏi là thế còn bà mẹ thì sao? Bà mẹ của con thì khi mà ông bố ông ấy bỏ gia đình đi thì bà lại gặp bồ với người khác. Thế thì các con lúc đó sống ra sao? Người em của con với lại con thì cố gắng là sống lay lắt qua ngày, rồi bà mẹ thỉnh thoảng bà ấy tới và cho một ít tiền. Thế thì tôi lại hỏi tiếp, thế còn những người thầy của con thì sao? Thì cô lại nói là con không thể nghĩ được về những người thầy, vì là con không thể nghĩ đến họ như là những người mà đem lại những cái điều tốt cho chúng con. Quả thật là rất là khó mà để dạy cho cô ta thiền tâm từ. Thì tôi cảm thấy rất là thất vọng. Thì tôi nghĩ là lạ thật. Thông thường thì chúng ta ít nhất là cũng phải yêu bản thân mình hay là yêu một ai đó. Thế thì có lẽ là phải có một cái người nào đó trên cái cuộc sống này mà để chúng ta có thể yêu mến được. Mà cái cô này thì lại nói là chẳng có ai cả, chẳng có ai mà cô ta có thể phát triển được cái tâm từ của mình. Thì cuối cùng thì tôi lại hỏi cô ta là vậy liệu có còn ai trên cái thế giới này mà con cảm thấy có thể yêu mến được không? Thì suy nghĩ một lúc thì cô lại nói, à, con yêu con chó của con. À, thế nhưng mà cuối cùng thì nó lại không phải là thực sự là con chó của con, mà nó lại là con chó của một cái người bạn sống chung ở trong cái căn nhà của con. Thì đây không phải là con chó của con thực sự, nhưng mà con yêu cái con chó này. Thế là cuối cùng thì tôi cũng dần dà phát hiện ra rằng là đối với một số người thì thực sự rất là khó phát triển được tâm từ. Thì thiền tâm từ là một cái rất là quan trọng trong vấn đề hỗ trợ thiền minh sát. Vì vậy mà tôi cố gắng nhấn mạnh đến thiền tâm từ. Nếu như mà các bạn không phát triển được thiền tâm từ thì trái tim của chúng ta sẽ bị khô cứng, và thậm chí là các bạn có thể không thực hành tốt được thiền minh sát. Và để hành thiền là chúng ta cần phải có một cái cơ sở, một cái nền tảng, đó là tâm từ, đó là sự tin tưởng, kính trọng Đức Phật, sự tin tưởng vào chúng ta, sự tin tưởng vào ông thầy, sự tin tưởng vào thực hành của chúng ta và tin tưởng vào cái phương pháp mà chúng ta đang thực hành. Và nếu như các bạn không có những cái đó thì rất là khó trong vấn đề thực hành thiền. Đôi khi là chúng ta cảm thấy rất là nực cười khi mà cứ tưởng tượng là tôi thấy rất là hạnh phúc, rất là bình an. Thế nhưng mà chúng ta lại không thể vượt qua được cái điều đó. Các bạn chỉ là tưởng tượng, nó không thực. Và chúng ta có thể hòa nhập được vào một cái khái niệm, thậm chí là tâm từ. Năm khi thì tôi cũng nghĩ về ân của Đức Phật dùng làm cái đối tượng để nhập thị. Và nó làm cho tôi cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là bình an. Và trạng thái đó thì cái phẩm chất của tâm phụ thuộc rất nhiều vào đối tượng của chúng ta. Và khi chúng ta nghĩ về một cái người nào mà chúng ta cảm thấy là rất là ghét, mà gây cho chúng ta sự tức giận, thì chúng ta sẽ không cảm thấy được bình an. Nhưng mà nếu một cái người nào đó mà chúng ta rất là yêu mến, rất là tử tế, thì chúng ta sẽ thấy rất là bình an. Chẳng hạn như Đức Phật. Thì khi nghĩ về một cái người như vậy thì các bạn thấy là tôi không hề có một cái quan hệ trực tiếp nào với Đức Phật. Thế nhưng mà tôi lại có một cái quan hệ trực tiếp với cái người thầy dạy thiền của tôi. Đó là cái người thầy đầu tiên dạy tôi thiền. Bây giờ thì tôi cũng không biết được là liệu ông có còn sống nữa hay không. Thì ông là một cái người cư sĩ, là một nhạc công, là một cái người chuyên làm nhạc cụ. Thì hàng ngày thì tôi vẫn nghĩ về ông, bởi vì ông là một cái người đã chuyển hóa cái cuộc đời của tôi. Ông rất là trầm tĩnh và bình an. Chúng ta sẽ thấy thông thường là nhà sư thì trông trầm tĩnh và bình an. Thế nhưng mà một cái điều rất là tuyệt vời khi mà trông một cái người cư sĩ rất là trầm tĩnh, rất là bình an, rất là tử tế. Tôi chưa bao giờ thấy ông buồn rầu, thất vọng, hay là giận dữ, hay là làm cho một người khác buồn. Chưa bao giờ thấy ông giận dữ và chưa bao giờ nói xấu về mọi người. Ông giữ năm giới mà không cần có một sự cố gắng nào cả. Ông không bao giờ nói về điều này. Ông rất là tử tế với mọi người, nhưng mà ông lại không bao giờ nói về tâm từ. Đó là một con người rất là đặc biệt. Ông không bao giờ nói là tôi là một con người tuyệt vời. Mọi người rất là yêu quý ông. Ông là một cái người có trình độ tâm linh rất là phát triển. Nhưng mà ông lại không quá gắn bó dính chấp vào bất kỳ người nào. Dù cho người đó là người trẻ hay là người già, thì ông đối xử với mọi người là như nhau. Ông sống độc thân cùng với một bà mẹ. Và đó là một bà mẹ tuổi đã già rồi. Thì ông nói là chừng nào mà mẹ tôi còn sống thì tôi vẫn còn chăm sóc mẹ, thì sau đó thì tôi sẽ xuất gia thành nhà sư. Thì ông rất là yêu bà mẹ của mình, vì ông là cái người con duy nhất trong gia đình, vì ông bố đã chết rồi. Và ông thực sự chăm sóc bà mẹ với một cái tình yêu thương vô bờ, với một cái tâm từ
thực sự không chỉ là đơn thuần là một nghĩa vụ. Và bà mẹ cũng rất là yêu con trai của mình. Khi mà gặp những người như vậy thì các bạn sẽ hiểu một cái vấn đề gì đó, nó sẽ rất là sâu, nó vượt ra ngoài ngôn ngữ. Thậm chí khi mà nói về tâm từ thì cái điều đó cũng rất là khó khăn. Thì ngay bản thân tôi cũng đã có những quan hệ không được tốt với cha mẹ của mình rất là nhiều lần. Tôi thực sự là rất là sân hận đối với họ vì đã không làm đầy đủ cho tôi. Nhưng mà con người này, ông thầy của tôi yêu bà mẹ với cả trái tim của mình, và bà mẹ cũng yêu con trai mình với cả trái tim, và họ thực sự là dành cho nhau, nhưng mà không có một cái sự dính chấp rất là đặc biệt, không có sự dính chấp, hoàn toàn không có sự dính chấp. Và bất cứ khi nào mà tôi nghĩ về ông thầy thì tôi cảm thấy rất là bình an, thật là một con người tuyệt vời. Tôi còn có một vị thầy lớn tuổi nữa. Ở Miến Điện thì người ta gọi các cái vị thầy này là Seado. Cái vị thầy này là chết ở tuổi 80, rất là thọ. Thì ông là một con người rất là nhẹ nhàng, tử tế và ngọt ngào. Và ông không bao giờ đối xử nặng với bất kỳ ai. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy ông buồn chán hay là lo lắng về bất kỳ điều gì. Đôi khi là tôi cảm thấy là lo lắng khi mà cái chuyến đi của tôi tới Mỹ cùng với ông. Nhưng mà trước khi chúng tôi đi thì là cái thời gian nó rất là gần, thì vé đã mua rồi, lịch trình các thứ đã có sẵn hết rồi, nhưng mà chúng tôi lại chưa có hộ chiếu. Thế là tôi nói với lại ông thầy, bạch thầy là còn một tuần nữa là chúng ta đã rời khỏi đây rồi, thế nhưng mà cho tới bây giờ vẫn chưa có hộ chiếu. Thì ông chỉ nói là đừng có lo, với một cái giọng rất là đơn giản và không có một chút lo lắng nào. Bắt đầu thì tôi cũng không thể hiểu nổi là tại sao lại chỉ một cái rất là đơn giản là ông nói là đừng có lo. Nhưng mà sau này thì tôi mới dần dần hiểu ra, và mọi người cũng rất là yêu quý ông. Mặc dù ông không hề nói một từ tiếng Anh nào, rất là nhiều người phương Tây nhìn ông và cảm thấy rất là ngạc nhiên. Mọi người đều trầm trồ là ôi nhìn cái con người này này, còn là con người rất là dịu dàng, rất là tử tế, và thậm chí là giọng của ông cũng rất là dịu dàng, không hề có một sự căng thẳng nào, một giọng rất là ngọt ngào, nhẹ nhàng, trầm cảm, nhưng mà đầy năng lượng và sức mạnh, không hề yếu ớt một chút nào, thật là nhẹ nhàng, thật là dịu lắng, nhưng mà rất là có sức mạnh và sự tự tin. Đây là cái điều mà bạn không thể học từ bất kỳ một cuốn sách nào, và bạn phải sống với những con người như vậy, và bạn sẽ thấy gặp được những con người như vậy thật là tuyệt vời, và tôi rất là yêu thích ông. Sống với những người như vậy sẽ giúp cho chúng ta có nhiều sự can đảm và hy vọng. Điều rất quan trọng là phải học thiền từ một vị thầy. Mặc dù là bạn có thể học thiền một cách cơ bản từ bất kỳ một cái cuốn sách nào, những cái hướng dẫn rất là cơ bản, thế nhưng mà để thực sự phát triển được những cái phẩm chất cao hơn thì là bạn phải sống cùng với vị thầy. Đó là những cái phẩm chất sống, thì bạn sẽ học từ những vị thầy đó lòng từ bi, rồi là về sự nhẹ nhàng, rồi là về sự bình an, về sự giải thoát. Thực sự là vị thầy đó là những người giải thoát, và bạn phải sống với những con người như vậy trong một thời gian dài. Thì tôi có một cái dịp may là sống với ông thầy của tôi trong vòng 5 năm. Và càng sống với con người như vậy thì chúng ta sẽ càng học hỏi những cái điều rất là thực tế. Vì ông không phải là những người khoe mẽ, bất kỳ người nào thì cũng có thể khoe mẽ. Các bạn có thể nhìn thấy ở trên TV, rồi là bất kỳ đâu đó, thì người ta hành động tưởng chừng như là rất là thánh thiện, thế nhưng mà thực ra đó chỉ là một cái hành động mang tính dàn dựng mà thôi. Thế nhưng mà nếu bạn sống với một con người thực sự có những cái phẩm chất như vậy trong vòng một vài năm, thì bạn sẽ tìm ra những cái yếu tố rất là thực tế cho mình. Khi nghĩ tới Đức Phật thì chúng ta cố gắng tìm ra càng nhiều các cái phẩm chất của Ngài, sự thanh tịnh của Ngài, sự tự do, trí tuệ của Ngài, lòng từ bi của Ngài, tính vô ngã của Ngài, và chúng ta cảm nghĩ về các cái phẩm chất đó, thì chúng ta sẽ cảm nhận là những phẩm chất đó trong ta. Bởi vì là tâm thức thì là nó phụ thuộc vào cái đối tượng, và khi bạn giữ một cái hình tượng hay là một cái ý niệm thì cũng vậy, Đức Phật là một ý niệm trong ta, và chúng ta nghĩ về Đức Phật, ý niệm về Đức Phật, sự trong sạch của Đức Phật, sự tự do giải thoát của Đức Phật, trí tuệ, lòng từ bi của Đức Phật, vân vân, thì chúng ta càng nghĩ nhiều về cái đó thì cái tâm của ta nó sẽ bắt được các cái phẩm chất đó, và bạn sẽ cảm thấy là các cái phẩm chất đó đã có ở trong bạn. Bởi vì là càng nghĩ nhiều đến lòng từ bi của Đức Phật thì đến một lúc nào đó thì bạn càng cảm nhận được điều này, và dường như là một cách rất là tự nhiên là nó đã có ở trong bạn. Chúng ta có thể tự nói rằng là tôi cũng muốn được như thế. Dường như là chúng ta đặt ra một cái mục tiêu, và đây là ý tưởng tôi muốn đạt được cái điều đó, mặc dù là tôi chưa đạt được ở một cái tầm cao như Đức Phật, nhưng mà ít nhất là ở một cái mức nào đó thì tôi cũng sẽ có được những phẩm chất như của Ngài, và bất kỳ người nào thì cũng có thể đạt được sự giác ngộ. Chúng ta là những học trò, là những đệ tử của Đức Phật. Ngài đạt được sự giác ngộ thì chúng ta cuối cùng cũng sẽ đạt được sự giác ngộ. Điều quan trọng là chúng ta phải có một cái ý tưởng rất là rõ ràng cái điều mà chúng ta cần phải làm và cái mục tiêu của chúng ta. Và nếu chỉ đơn thuần nói một câu là tôi muốn thiền và tôi muốn hạnh phúc thì cái đó nó không được rõ ràng, và bạn sẽ không có đủ năng lượng để thực hiện. Và nếu bạn càng đặt ra một cái mục tiêu nó rõ ràng, những cái lý tưởng nó rõ ràng, thì cái năng lượng của bạn nó sẽ càng có nhiều. Và chính vì vậy mà hãy thực sự là nghĩ một cách rõ ràng về những cái điều mà mình cần phải làm. Ở đây thì tôi chỉ đưa ra những cái ý tưởng chung chung như vậy, và các bạn có thể tự triển khai tiếp. Thì trước khi thiền thì chúng ta có thể dành một vài phút nghĩ về cái sự trong sạch, về sự bình an, về sự giải thoát, về trí tuệ, về lòng từ bi của Đức Phật. Và nếu bạn có thể hòa nhập được vào nó thì bạn sẽ cảm thấy nó rất là bình an, nó rất là yên ắng. Và sau đó thì nếu như mà bạn hành thiền minh sát thì bạn sẽ thấy là tâm nó sẽ đặt trên các cái đối tượng lâu hơn, bởi vì những cái ý tưởng về các cái phẩm chất của Đức Phật đã có ở trong tâm của bạn, và nó sẽ gạt bỏ đi các cái lo lắng thường ngày khác, và chúng ta không nghĩ về chúng và coi chúng là quan trọng nữa. Ví dụ như là xe cộ, về công việc, về những cái này cái khác, chúng ta hoàn toàn bỏ lại hết. Và nhiều khi đôi khi là chúng ta đang ngồi thiền thì tự nhiên là chúng ta lại nghĩ là tôi lại phải thanh toán tiền nhà, và tôi phải thanh toán tiền điện thoại, toàn những thứ quan trọng cả. Và bạn bắt đầu thiền thì những cái điều cái quan trọng đại khái như vậy nó sẽ lại xuất hiện trong tâm và làm mất sự tập trung của chúng ta. Chính vì vậy mà tôi khuyên các bạn là cần phải chuẩn bị cho tâm của chúng ta. Thì cái sự chuẩn bị này rất là quan trọng. Đừng nghĩ rằng là chúng ta chuẩn bị như vậy là mất thời gian, thì chúng ta cần có một sự chuẩn bị đầy đủ thì nó sẽ dễ dàng hơn cho cái quá trình hành thiền. Là chúng ta cần gạt bỏ đi tất cả những cái điều như vậy, những cái hóa đơn thanh toán thì không còn quan trọng nữa, rồi là hóa đơn điện thoại cũng không có gì quan trọng nữa. Chúng ta có thể bỏ qua những cái đó trong vòng 1-2 giờ, và sau đó thì bạn sẽ tìm ra được cái cách tốt nhất để giải quyết những cái vấn đề đó. Thế nhưng mà hiện tại trong khi đang thiền thì bạn hãy gạt bỏ những cái đó sang một bên. Thì khi mà bạn nghĩ về một cái người nào đó giống như Đức Phật chẳng hạn, những người mà có một cái sự giải thoát, thì nó sẽ rất là dễ dàng cho chúng ta khi mà gạt bỏ các cái công việc hàng ngày. Đối với tôi thì có một cái kinh nghiệm rất là thực tế, đó là người thầy của mình. Và khi tôi nghĩ về người thầy của mình thì tôi có thể gạt bỏ tất cả các cái đối tượng khác, và tôi cảm thấy sự tự do ở ông, tôi cảm thấy sự xả bỏ ở ông. Như vậy là chúng ta đã chuẩn bị cho tâm của chúng ta một cách tốt nhất trong quá trình hành thiền.
Để thực sự là hành thiền và nhập định vào một cái đối tượng, chúng ta có thể là có một cái đĩa màu trắng hoặc là màu nâu, và thậm chí là có thể có một đục một cái lỗ vào đó, hoặc là thiền tâm từ, hoặc là thiền về ân của Đức Phật, thì tâm của chúng ta nó sẽ nhập vào đó và nó sẽ giữ ở trong cái đối tượng và không bị phân tán đi các cái đối tượng khác. Như vậy thì gọi là jhana, hay là nhập thiền. Thì nhập thiền đây thì nó có hai cái ý nghĩa. Thì có thể là nó nhập vào một cái đối tượng nào đó. Cái nghĩa thứ hai á, là nó đốt cháy. Ở đây là nó đốt cháy các cái phiền não, ít nhất là tạm thời như vậy. Thì khi các bạn thực sự nhập thiền thì các bạn sẽ quên đi tất cả cái khác, và tâm của các bạn nó chỉ thực sự dính vào một đối tượng, và chỉ một cái đối tượng đó mà thôi, nó không bị lay chuyển. Và đôi khi là chúng ta không thể suy chuyển được tâm sang một đối tượng khác, thì nó luôn luôn là dính vào cái đối tượng mà chúng ta đã lựa chọn rất là mạnh. Nhưng mà cái điều này rất là khó thực hiện, không phải là ai cũng có thể dễ dàng thực hiện được. Nhưng mà chúng ta có thể phát triển được cận định một cách dễ dàng hơn. Thì cái khái niệm cận định thì có nghĩa là gần, có nghĩa là bạn không ở trong nhưng mà bạn rất là gần rồi. Cũng giống như là khi mà bạn đến đây thì mặc dù là bạn chưa vào trong cái căn phòng này, thế nhưng mà bạn đã ở gần nó, ít nhất là bạn đã tới cửa rồi. Thì Nôm na hiểu cái cận định thì cũng như vậy, nó cũng rất là gần với lại nhập định. Thì điều đó có nghĩa là cái tâm của chúng ta là nó có thể dính vào cái đối tượng trong một vài phút, sau đó nó sẽ nhả đối tượng ra, rồi nó lại quay lại đối tượng, rồi nó lại nhả ra, và cứ như thế tiếp tục. Nhưng mà cái điều đó cũng đủ để cho chúng ta hành thiền minh sát. Và để hành thiền minh sát thì bạn không thực sự cần thiết là phải phát triển đến các cái tầng thiền, và chúng ta chỉ cần một chút về sự yên ắng và về sự ổn định của tâm, như thế cũng là đủ rồi. Và nếu như mà chúng ta không phát triển được cái xuất định như vậy thì không sao cả, chúng ta tiếp tục hành thiền với một cái đối tượng thiền minh sát, chẳng hạn như là chúng ta tập trung vào hơi thở, thì trong một cái thời gian dài thì chúng ta có thể dính vào cái hơi thở đó. Lúc ban đầu thì khi hành thiền thì tôi cũng cố gắng là thở sâu, không được tự nhiên. Thì tôi biết là nó không được tự nhiên, nhưng mà nó cũng cần thiết, bởi vì là thở sâu như vậy thì là nó giúp cho tôi bám vào cái đối tượng nó dễ dàng hơn. Như vậy thì bạn không thể chạy đi đâu cả, vì là với cái việc làm như vậy thì nó chiếm hết cái tâm trí của bạn, và bạn có thể dính vào cái đối tượng đó. Nhưng mà mới đầu thì có thể là không được dài, và nó làm cho chúng ta cảm thấy mệt, thì nhất là khi mà thân thể nó trở nên rất là nóng. Thì lúc ban đầu tôi chỉ ngồi được 10 phút với cách kích thở sâu như vậy, nó gây ra một cái sự mệt mỏi. Nhưng mà sau đó khi mà quen rồi thì là chúng ta sẽ không còn cảm thấy cái sự mệt mỏi nữa, và bạn sẽ thấy rất là bình an, rất là yên ổn, và thân thể chúng ta như là dường như là đang thở với toàn bộ thân thể, và tâm của chúng ta dính vào hơi thở, và bạn không còn nghĩ về bất kỳ điều gì nữa khác nữa. Và khi các bạn phát triển đến một cái mức độ định tâm nào đó,
thì chúng ta sẽ quay trở lại cái hơi thở bình thường. Vì nếu mà chúng ta tiếp tục là thở một cách thô tháo thì chúng ta sẽ nhận thấy là cái cảm giác nó cũng thô, và cái định của chúng ta nó cũng thô. Vì cái định ấy, là nó phụ thuộc vào đối tượng. Khi mà đối tượng thô thì cái định ấy, nó cũng thô, rất là thô. Khi mà các bạn thở bình thường thì hơi thở của chúng ta nó sẽ trở nên nhẹ nhàng. Và nếu các bạn có thể thở một cách nhẹ nhàng như vậy thì cái sự định tâm của chúng ta nó sẽ ngày càng trở nên mạnh hơn. Và nếu như mà cái đối tượng nó càng nhẹ nhàng như thế thì chúng ta càng có một cái sức định mạnh hơn. Thì nếu mà ban đầu cái thở thô tháo thì nó giúp cho các bạn là quên đi các cái đối tượng khác. Thế nhưng mà đó là cái sự cần thiết. Thế nhưng mà bạn cũng sẽ phải bỏ qua điều này. Vì nếu bạn là không phát triển được các cái tầng định thì ít nhất là chúng ta sẽ tạo ra một cái sự định tâm. Và chỉ sau khi các bạn cảm thấy là có cái luồng không khí nó ra vào thì các bạn sẽ thực sự là cảm nhận được nó, thì các bạn sẽ thấy là cái cảm giác của chúng ta nó cũng rất là thanh tịnh, nó chỉ thuần túy là về cảm giác. Thì ban đầu các bạn có thể nghĩ là tôi đang thở, và các bạn thấy là cái hơi thở đi ra, hơi thở đi vào, bạn sẽ cảm thấy nó ở gần mũi của mình. Thì sau một hồi thì bạn sẽ quên rằng là cái việc là tôi đang thở, vì không còn có cái tôi ở đó nữa, và cũng không còn có hơi thở nữa, cũng không còn cái luồng khí ra vào nữa, cũng không còn mũi nữa, không có mũi nữa, và chỉ có cái cảm giác, sự chú tâm, và nó trở nên là một cái cảm giác rất là thuần túy, và sự chú tâm cũng thuần túy. Và thậm chí là nhiều khi chúng ta sẽ không còn nghĩ là về cảm giác nữa, và các bạn sẽ trực tiếp chạm tới cái cảm giác này. Nó chỉ là cảm giác mà thôi, nó không còn có không khí nữa. Vì không khí hay là cái luồng khí nó chỉ là một cái ý niệm, cái mũi cũng chỉ là một cái ý niệm, và cái hơi thở ra vào nó cũng chỉ là một ý niệm, và tôi đang hành thiền cũng lại chỉ là một ý niệm. Và tất cả những cái đó nó sẽ được xả, được bỏ qua, và tâm của chúng ta sẽ chỉ còn cảm nhận được cảm giác thuần túy, sự chú tâm, không còn gì được đưa thêm vào, không còn có một cái khái niệm nào được đưa thêm vào nữa. Và thậm chí là các bạn cũng sẽ không nghĩ rằng là về cái sự sinh diệt, và nhiều khi chúng ta cũng còn cảm thấy là không có cái cảm giác, và cũng không có cả sự chú tâm nữa. Đừng có suy nghĩ về bất kỳ điều gì hết, bởi vì chúng ta có thói quen suy nghĩ, cố gắng là hiểu các cái vấn đề thông qua cái quá trình suy nghĩ. Quá trình suy nghĩ nó xảy ra ở bán cầu não trái. Nếu như mà chúng ta muốn có một cái ý tưởng rõ ràng hay là một cái ý tưởng rất là thú vị thì chúng ta suy nghĩ, thì chúng ta sử dụng cái bán cầu não trái. Thế nhưng mà hành thiền là trực giác, và như vậy thì chúng ta hành thiền, chúng ta sử dụng cái bán cầu não phải. Nếu mà bạn có thể hiểu được cái sự hoạt động của các cái bán cầu đại não này thì chúng ta sẽ hiểu là chúng ta làm gì khi chúng ta hành thiền. Thì điều này nó rất là rõ. Thì nếu mà các bạn thực sự hành thiền thì các bạn đừng cố gắng hiểu tư duy về bất kỳ một cái gì cả. Không còn cái quá trình tư duy ở đây nữa. Suy nghĩ là một cái quá trình tư duy, chúng ta phải vượt qua điều đó. Vì nếu mà chúng ta vẫn tiếp tục có một cái thói quen là tư duy suy nghĩ như vậy thì chúng ta sẽ